This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và bà Bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Bà Bảo khỏe không? Có gì mới không? Em thấy ok hả?
Dạ vâng, nhưng mà hôm nay phải nói thời tiết không có đẹp, nhưng mình nhìn vào thị trường chứng khoán thì là một màu xanh rất đẹp, chỉ có giá dầu là giảm mạnh ngày hôm nay thôi. Nhưng mà không biết là có tin vui gì không mà thị trường chứng khoán hôm sáng hôm nay đẹp quá vậy anh Tiến Dũng?
Wow, cảm ơn Bảo. Tin vui mà buổi sáng hôm nay làm cho thị trường chứng khoán lên mạnh đó là cái report GDP của Trung Quốc quá tệ. Không biết lý do tại sao, cái câu phải làm bài hát là người ta lại không thích Trung Cộng nó mạnh lên, nó giảm GDP. Như Hoa Kỳ mà GDP giảm mà là thị trường chứng khoán xuống lắm chứ tôi. Nhưng mà ngược lại, Trung Cộng GDP giảm mà tại sao thị trường chứng khoán lại lên? London thì lên được 2.4%, rồi Đức, Pháp lên 3%, rồi Nikkei cũng như là Cosby cũng là bên Nhật và bên Nam Hàn thì lên 3%, tức là cổ phiếu ầm đi lên chứ tôi. À, cái này hơi lạ mà chúng ta phải nói là cái người bên quốc gia Trung Cộng phải tự hỏi mình mới được. Dow Jones thì lên 324 điểm, hiện tại 23.862 điểm, và Nasdaq thì lên được 57 điểm, hiện tại là 8.589 điểm. S&P 500 lên 38 điểm, hiện tại là 2.838 điểm. Thì nốt 15 là 0.59%. Dầu thô thì giảm khoảng 1 đồng 14 xu, hiện tại thùng dầu thô chỉ có 18 đồng 09 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì giảm 24 đồng, hiện tại 1 ounce vàng 1.706 đồng 80 xu. Với lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.09%, lãi suất quy định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.55%, lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.56%. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào là 23.530 đồng, bán ra là 23.630 đồng. Vàng mua vào 47.400.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.100.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin có liên quan đến khi nào Hoa Kỳ sẽ mở cửa nền kinh tế của họ trở lại, tức là reopen economy. Cái câu trả lời không biết. Có gì, thật sự ra thì một cái quyết định của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua khi mà họp báo thì Tiến Dũng cho rằng đây là một quyết định rất là sáng suốt. Rất là sáng suốt. Chính xác hơn là ông đã học được kinh nghiệm. He learned a lesson. Trước đây chúng ta nhớ khi ông làm một điều gì đó quyết định tự mình ông đó thì bị nhiều sự chỉ trích. Nhưng ông không làm gì hết cũng bị chỉ trích. Thí dụ điển hình như đóng cửa biên giới thì bị chỉ trích không được. Và khi mở cửa biên giới cũng bị chỉ trích là tại sao mở trễ. À, nó khó chịu ở chỗ này kính thưa quý vị. Nhưng mà kỳ này ông lại quyết định một cách rất là sáng suốt. Tiến Dũng sẽ giải thích quý vị như thế nào. Hôm qua thì khi mà giữa cái phỏng vấn như vậy thì ông đưa ra 3 cái giai đoạn, chính xác hơn là 3 cách thức để tự mở cửa nền kinh tế của tiểu bang, của mỗi tiểu bang. Bây giờ ông nói rằng the governor, you open economy for your state, do with your own. Ông dùng cái từ như thế này, ông nói là you are going to call your own shop, tức là chính bạn, nói cho những người governor là chính bạn là người mở cửa cái nền kinh tế của tiểu bang bạn. Nhưng không phải đứng ở chỗ đó, tôi sẽ cho bạn 3 cái cách thức, hay là có thể nói 3 cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên hay là cách thức đầu tiên, bạn có thể still giữ cái restrict social distance, tức là cách ly xã hội, 10 người không được quá, không tụ tập quá 10 người. tức là cái gathering larger than 10 people là phải avoid it. Ok, đó là cái cách thức đầu tiên. Cách thức thứ hai tôi gửi đến bạn là people có thể gather together không được quá 50 người. Ok, không được quá 50 người, tức là cái những cái tiểu bang nào mà bệnh dịch nó nhẹ nhàng, nó không có đến nỗi thê thảm lắm đó, chẳng hạn như New York là không được rồi. New York có thể là 10 người cũng là bị cấm rồi. Bây giờ không được quá 50 người là cái phrase thứ hai. À, cái phrase thứ ba, mở cửa bình thường, không cần isolate, không cần gì hết, cứ mọi người muốn làm gì làm, return to normal for most Americans. Đó là ba cách tôi gửi đến bạn, nếu bạn muốn kho cái nào cũng được. Thí dụ như Texas, à, ngày hôm nay Texas ông Abbott lên nói rằng tôi muốn mọi người go back to normal, đó là cái phrase 3. Nếu mà nói ồ tôi muốn mọi người không được quá 50 người, tức là tiệm nail mở lại được nè, tiệm tóc mở lại được nè, tiệm ăn mở lại được nè, nhà thờ dưới 50 người nhóm được nè, tất cả mọi khác, everything sẽ hầu như go back to normal. Mình thấy không có chỗ nào mà quá 50 người đâu, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng nếu mà Texas nhận cái phrase 2, tức là cái cách thức 2 đó, thì phải nói là tuyệt vời. Còn cái cách thức number 1 đó, thì tôi thấy rằng vẫn còn nằm trong cái tình trạng hiện tại, tức là không quá 10 người. À, ví dụ hy vọng là hôm nay thì ông thống đốc tiểu bang Abbott ông sẽ có một cái sự quyết định đúng đắn với tôi. Bản tin kế tiếp thì bản tin rất là hay buổi sáng hôm nay, nói về Gilead Science. Các vị còn nhớ cách đây 2 tháng khi mà cái con cúm Vũ Hán này nó hoành, nó gọi là làm tung hoành ở Hoa Kỳ, thì cái công ty Gilead Science này đã có cái loại thuốc đặc trị, tức là hãm lại được cái con virus này. Nhưng mà sau đó im lìm một thời gian. Nhưng mà ngày hôm nay họ nói rằng họ đã phát minh, đã sáng chế hay là đang bào chế được một cái loại thuốc mà có thể, nó gọi là rapid recovery, tức là nó làm hạn chế con này trong vòng 1-2 ngày luôn, gọi là xong luôn, hết luôn. Mà họ đang thử nghiệm lâm sàng cái phase 3 rồi cái gì, tức là qua cái giai đoạn thứ 3 rồi. Họ thử nghiệm giai đoạn thứ 3 và họ thí nghiệm trên 125 người, trong đó 113 người bị thiệt nặng, uống trong 1 ngày 2 ngày sau là hạ sốt, everything go back to normal. Wow, mà cái này không phải là cái lời tuyên bố của cái công ty dược phẩm này, nhưng mà lời tuyên bố của những người bác sĩ uống vô, everything done. Thứ nhất họ nói là fever giảm xuống, lấy luôn cả cái ventilator, tức là cái ventilator là những cái máy thở, dẹp qua một bên luôn. Và cái thuốc này sẽ bắt đầu được phát ra nếu, cái chữ nếu này. Ví dụ hơi mệt với cái đại CDC này, nói với lại cái ông thần đối lập là ông đảng Dân Chủ, thì vì họ cứ cản trở liên tục. Nhưng mà chút xíu đây tôi nói vấn đề đó nữa. Sáng hôm nay thì ông, quý vị biết ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo. Ông đã lên diễn đàn và đã được cuộc họp báo, thì ông nói rằng ông cảnh cáo quốc gia của mình, ông cũng cảnh cáo những quốc gia nào đang chuẩn bị sử dụng cái 5G từ công ty Huawei. Ông nói rằng đây là cái vấn đề chúng ta phải suy nghĩ một cách thiệt là kính và là chu đáo trước khi quyết định. Thứ nhất, ông nói rằng trong cuộc vấn đó, tôi tin tưởng trong cái thời điểm này là thời điểm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không có minh bạch công khai những cái dữ liệu mà phù hợp với số người tử vong và những cái dữ liệu về con cúm Vũ Hán, rất nhiều thứ. Và đến nỗi khi mà quý vị sử dụng cái hệ thống 5G của Huawei đó, chúng ta có thể bị mất đi cái những cái thông tin cá nhân, nói chung là cái data của mình. Lý do tại sao? Cái chỗ này mới hay. Quý vị nhớ cách đây hơn một tuần, Zoom đã admitted, tức là họ, Zoom là một cái công ty về technology sử dụng qua phần mềm, chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau qua một cái system mà khoảng 30-40 người, 50 người mà thấy mặt đến đó nói chuyện, là Zoom, qua hệ thống Zoom. Và Zoom đã, cái người tôi nhớ là ông tổng giám đốc ở đây là Yuan gì đó, Jack J. Yuan gì đó, là người Trung Quốc. Ông đã lên nói rất rõ là chúng tôi admitted là chúng tôi đã rò rỉ thông tin của các bạn qua Trung Quốc. Cái câu đó đã nói rõ ràng rồi, đâu có gì, không có gì chối cãi đó. Họ đã encrypt, tức là ví dụ đánh tên, tuổi, địa chỉ, ngày sinh tháng đẻ để cái credit card vào, họ gói một cục là họ quăng bên cái server của Trung Quốc. Trung Quốc process everything xong rồi trả lại cho Huawei, trả lại cho Zoom. Tức là họ sẵn sàng trao đổi thông tin của vị qua quốc gia của họ. Và sau khi điều tra, xét hỏi, dùng cái từ của Việt Nam cùng Việt Nam Cộng sản, điều tra, xét hỏi, thì Huawei, xin lỗi, cái công ty Zoom này có đến khoảng 70 mấy người Chinese làm ở đây. Và giờ không có biết người nào là cái người tay trong, tức là gián điệp của Trung Quốc luôn. Wow, tôi thấy, và ông Pompeo này đã cảnh cáo rất nhiều lần, bây giờ ông đã nói lại một lần nữa. Tí dụng thấy cái điều như thế này, thật sự là không tới chính trị lắm cái thưa quý vị, nhưng mà bực quá đi, cái chỗ là như thế này. Không biết lý do tại sao mà đảng Dân Chủ, tí dụng nói thẳng luôn, đảng Dân Chủ lại làm những cái chuyện mà quý vị chịu khó để ý đó, thấy nó có sự mập mờ ở đây. Thứ nhất, họ làm cho cái thông tin nó sai lệch, làm cho việc cách ly nó rất chậm trễ. Vì quay trở lại lịch sử, thì họ những cái trang mạng chân gọi truyền thông á, họ nói rằng nào là không có sao, đừng có đóng cửa. Tổng thống Trump nói sao không đóng cửa, thì họ nói là đóng cửa làm gì, rồi hu lại nhảy ra nữa, hu lại nhảy ra gửi người qua Trung Quốc, rồi ông tổng giám đốc của hu nhảy qua Trung Quốc rồi đi về, nói, cái này không có xây lây người sang người, everything ok, Trung Quốc đã kiềm chế được rồi. Thì tổng thống Trump đâu có đóng cửa làm gì, đùng một cái gọi là virus nó chạy lung tung á, cúm Vũ Hán lây qua bên Mỹ, ông Trump đóng cửa lại. Thì họ lại nói rằng tại sao không đóng cửa sớm hơn, quý vị còn nhớ không, tại sao không đóng cửa sớm hơn, đợi lúc này mới đóng cửa là sao, tại sao trễ vậy. Nhưng mà khi chuẩn bị đóng cửa đó là cái thì đóng cửa này là sự dùng là rất là khờ ngu gì tùm lum hết á. Thì khi đóng cửa lại nó tại sao trễ vậy, nó thấy điều đó đúng không. Cái thứ hai nữa, sau khi bị cúm Vũ Hán hoành hành ở Mỹ chết tùm lum, rồi người ta đưa cái thuốc sốt rét để gọi là thuốc đặc trị ngay lúc đó cách đây khoảng một tháng, thì họ nói là thuốc này bị side effect không uống được. Ví dụ hỏi quý vị nè, bây giờ giữa quý vị đang bị cúm Vũ Hán nặng nằm chờ chết, ví dụ cầm viên thuốc ra để trước mặt quý vị đó, anh uống cái này hết, còn anh không uống thì chết, nhưng mà uống rồi có thể bị side effect, anh muốn nào? Cái người nằm đó họ biết chắc chắn họ sẽ chết rồi, bị uống cho rồi đi, side effect thì tính sao đúng không? Nhưng mà họ lại nói là side effect không nên uống. Cái vấn đề này mà hiện tại giờ tại sao không ai để ý? Ví dụ cái chết và giữ cái side effect, ví dụ chắc chắn phải chọn cái side effect rồi, uống bây giờ sống đi đã, giữ cái mạng đi, còn side effect sau này tính sao? Còn bây giờ không uống là chết chắc. Nhưng mà họ cũng nhảy ra nói side effect không được sử dụng thuốc đó. Nó trì trệ đến ngày hôm nay mà thuốc đó ở đâu? Trước đây là cái Gillick đã đưa ra rồi, bây giờ thì cái thuốc này là thuốc trị sốt rét cũng không được. Rồi, nâng cao con số tử vong để trì trệ cái việc mở cửa lại nền kinh tế của Hoa Kỳ. Lý do tại sao tôi nói vậy? Cách đây 2 ngày vì còn nhớ, New York đã đưa ra trên 3.000 người chết không phải vì cúm Vũ Hán, cộng vào cái con số người chết bị cúm Vũ Hán. Và khi được điều tra hỏi ra, bên bộ giống như là những người đó, những người service của tổng thống Trump hỏi ra, thì họ nói rằng một cái người đứng đầu của bệnh viện nha, bà nói như thế này, trên 3.000 người này chết không phải cúm Vũ Hán, sao họ chết? Vậy vì cúm Vũ Hán đã đến New York, nhiều người vào bệnh viện, không có chỗ cho 3.000 mấy trăm người này để mà họ chữa bệnh và họ chết, thì cái nguyên nhân gián tiếp là từ con cúm Vũ Hán, chúng tôi ghi xuống chết vì cúm Vũ Hán. Nó lên đến 10.000 người, và cái việc này đã làm trì trệ mở cửa lại cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Rồi, tí dụng thấy là trước đây, chưa bao giờ từ trước bắt đầu con cúm Vũ Hán này nhập vào Hoa Kỳ đó, chưa bao giờ nghe cái đảng Dân Chủ chỉ trích một lời Trung Cộng luôn. Quý vị có bao giờ nghe không? Chưa bao giờ đúng không? Ngay cả bao che luôn nữa. Khi Tổng thống Donald Trump gọi là Chinese virus, thì họ cho là racist, anh đã phạm cái luật là kỳ thị chủng tộc. Tại sao gọi là Chinese virus? Wow, cái hành động này chẳng khác nào cổng rắn cắn gà nhà, cái thưa vị ha. Rồi, đúc kết như thế này, quý vị nhớ cách đây 3 năm Tổng thống Donald Trump đã đắc cử, thì đảng Dân Chủ cho rằng ông đắc cử Tổng thống nhờ sự can thiệp rất là mạnh mẽ của Russia, là của Nga. Bây giờ thì họ muốn chơi cái trò giống như là ông ăn nem bạn trả. Lý do tại sao? Họ sẽ nhờ Trung Quốc chống lại Trump, vì tôi cũng thấy rằng tất cả những gì đưa ra để giúp cho Hoa Kỳ mà từ Tổng thống Donald Trump hay là nội các của ông đều bị bác bỏ bởi đảng Dân Chủ. Nếu vị không tin ý Dũng, chúng ta có thể lật lại lịch sử, coi lại tất cả lại thì thấy rằng cái bài toán này hay là cái bài giải này nó rất là rõ ràng. Một cái công thức đưa ra để giải bài toán này nó không gì khác hết, ngoại trừ quý vị không muốn nghe, không muốn thấy và cũng chẳng để ý đến thì thôi. Xin trả lời bác Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng ngày hôm nay đã có những cái phân tích rất là nhiều. Nhưng mà thật ra nếu như mà chúng ta nói, nếu chúng ta đã theo dõi tình hình chính trị cũng như là kinh tế của Hoa Kỳ thì chúng ta phải theo dõi sát sao những cái bản tin. Chúng ta đừng có nhảy, chúng ta đừng có jump, giống như là chúng ta nghe từ những cái cuộc thảo luận từ bên đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa, thì chúng ta nghe cả hai bên thì chúng ta sẽ thấy được rằng phân tích ra thì chúng ta sẽ thấy được cái chỗ nào nó hỏng, cái chỗ nào nó lấp đầy. Giống như khi mà chúng ta nói về cái sự có một cái sự mâu thuẫn giữa ông Anthony Fauci và Tổng thống Donald Trump, nhưng mà chúng ta lại không biết là anh Tiến Dũng có coi một cái buổi mà chính ông Anthony Fauci đã có cái buổi họp báo và đã minh oan cho Tổng thống Donald Trump trong cái việc mà gia hạn cái ngày mở cửa lại nền kinh tế. Không biết anh Tiến Dũng có theo dõi cái buổi nói chuyện đó không ạ?
Có nghe cũng nhiều lần rồi, có bạn.
Dạ vâng, thì ông cũng đã nói rồi đó là có những cái cuộc thảo luận Tổng thống Trump không có cái ý định là mở, không có đi theo cái ý kiến cá nhân của ông, mà ông nghe CDC trong mọi cái việc giống như là thương thảo ra, thì chúng ta nghe từng lời từng chữ thì chúng ta sẽ thấy được rằng nếu mà chúng ta chỉ nghe thoáng qua xong rồi chúng ta đi tuyên truyền thì cái đó cũng tội nghiệp cho vị Tổng thống của chúng ta quá, anh Tiến Dũng.
Vâng, đồng ý và bảo thật sự ra Tí Dũng thì không thích dính dáng vào chính trị lắm đâu. Nhưng mà kỳ này thì Tí Dũng cũng phải để ý chút xíu, lý do vì thật sự mà nói, thật tận đáy lòng mà nói, Tí Dũng không thích Trung Cộng, quý vị. Nếu mà Trung Cộng, chúng ta thấy rõ ràng, Trump còn, thì chắc chắn Trung Cộng sẽ là không còn, dùng cái từ dễ hiểu là như vậy. Nhưng nếu Trump xuống, thì Trung Cộng thì Dũng hay nói rằng có thể là giống như là hổ mọc thêm cánh, mà chưa có một cái đảng nào ủng hộ mạnh mẽ Trung Cộng bằng cái đảng Dân Chủ. Chứ vì không tin Tiến Dũng, go back to thời kỳ Bill Clinton, ngay cả thời kỳ Tổng thống Barack Obama cũng vậy nè, họ support Trung Cộng 100%, everything, và thậm chí họ làm ăn đến bây giờ. Và ông Biden cũng vậy, cũng đang có một sự hợp tác lớn giữa Trung Cộng. Tôi thấy rằng rất rất là nhiều. Tiến Dũng thấy rằng khi mà để ý đến chính trị đó, ngồi xuống đọc lại, coi lại thì thấy wow, phải nói rằng cái cuộc chơi này nó dùng cái từ đơn giản là rất là dơ, cái thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh Tiến Dũng có một ngày thứ sáu cuối tuần đầy sức khỏe, may mắn và đầm ấm bên gia đình người thân. Xin chào và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình Kinh tế thị trường vào thứ hai tuần sau.